Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Bữa nay học tiếp về cái phần của ngài Tuệ Hải, tức là lần trước là học đến cái phần khách khách hỏi là luật sư, pháp sư, thiền sư đó, vị nào là hơn. Thì ngài trả lời là mỗi vị đều có những cái gọi là cái nét đặc biệt riêng, chứ không có trả lời theo kiểu mà cái này hơn cái kia, tức là tùy căn cơ lãnh thọ pháp tu thì ba môn học thì khác, nhưng mà được ý quên lời đồng về nhất thừa thôi, tức là phá cái niệm sai biệt, chứ không có nói là tôi tu cái này là hơn cái kia. Thì đó là cái niệm mà hơn thua. Cho nên là khi mà ngài trả lời vậy xong thì người khách mới khen ngợi là hòa thượng thâm đạt ý chỉ của Phật, được biện tài vô ngại. Tức là trả lời rất là hay, khiến cho người ta không có cái tâm niệm là khen chê hơn thua cao thấp. Sau đó người khách mà hỏi thêm là tam giáo Nho, Đạo, Thích là đồng hay là khác. Như vậy tức là ba phần ha, Nho giáo, Đạo giáo tức là đạo lão, và Thích đó tức là Phật đó, là đồng hay khác. Sư mới đáp là người đại lượng dùng nó thì đồng, kẻ tiểu cơ cố chấp thì khác, thải đều từ trên một tánh khởi dụng, tùy căn cơ thấy sai biệt thành ba, mê ngộ do người, chẳng phải tại giáo đồng hay khác. Thì như vậy tức là ngài trả lời là nếu mà người đại lượng, tức là người mà có cái tâm mở rộng nhìn trên cái thể, thì không có thấy là gọi là sai biệt, không có phân chia, không? Còn người gọi là tiểu cơ đó, không? Cố chấp đó, thì mới chia cái này cái kia khác, mà chính chia sai khác, cho nên là mới có chê bai hoặc là chỉ trích hơn thua với nhau, thành ra như vậy là hết còn ý nghĩa. Tức là đây để cho thấy rằng Nho hay Đạo hay Thích gì đó thì trên cái phương tiện sai khác á, thì mình thấy nó không đồng, nhưng mà nhìn mà đến chỗ rốt ráo thì cũng đồng về một nguồn tâm thôi, thấy không? Nghĩa là khi mình tỏ ngộ được cái nguồn tâm thì mình sẽ quên cái tướng sai biệt đó, mà thấy thông cảm, cởi mở với nhau, thấy rằng ai dù là Nho cũng đều có cái tâm, cái bản tâm chân thật đó, rồi lão cũng có cái bản tâm chân thật đó, hay là Phật cũng đều có bản tâm chân thật đó. Nếu mà người khéo soi lại thì đều nghĩa là thấy, đều tỏ ngộ được cái lẽ thật đó ngay nơi mình hết, chứ không phải lẽ thật này là chỉ có người tu Phật mới có thôi, còn những người theo Nho theo Đạo là không có. Mà ở đây với cái nhìn chân thật thì Nho Đạo gì cũng đều có cái bản tâm chân thật đó hết. Nếu người khéo quay lại thì đều đầy đủ. Thì nếu mà nhìn theo kiểu đó thì mình thấy là không có ai là cách biệt hết, thấy không? Cho nên ngài phó đại sĩ tức là hiện thân của Bồ Tát Di Lặc đó, khi mà ngài hiện thân ra ở Trung Hoa vào thời vua Lương Võ Đế đó, thì một hôm thì ngài phó đại sĩ ngài mới đầu trên đầu đội cái mũ của đạo sĩ, tức là của những vị tu theo lão giáo, còn thân thì mặc cà sa, tức là mặc cà sa là Phật, rồi chân thì đi giày của nhà Nho, không đội mũ thì mũ của đạo sĩ, thân thì mặc cà sa, chân thì mang giày Nho đi vào trong triều. Thì ông vua thấy vậy ông mới hỏi là tăng ư? Ông thì tức là mặc ca sa, thì ông vua hỏi là tăng ư, thì ngài phó đại sĩ ngài chỉ cái mũ là mũ đạo sĩ, hỏi phải tăng không, thì ông chỉ là cái mũ đạo sĩ. Rồi vậy thì ông vua hỏi vậy là đạo sĩ ư, thì ngài phó đại sĩ ngài mới chỉ xuống đôi giày, giày là giày Nho. Thì ông vua mới hỏi vậy là thế tục ư, thì đại sĩ lại chỉ cái áo ca sa đang mặc. Như vậy tức là phá, ngài cũng phá cái niệm của ông vua là không có theo cái tình chấp phân biệt, nghĩa là tùy duyên hiện hoặc là tăng hoặc là tục hoặc là lão, thì mình phải đạt ý quên lời thôi, chứ không có chấp trên cái sai khác đó, rồi phân chia cao thấp hơn thua. Đó là ngài đáp một cách rất là khéo léo. Rồi có một pháp sư tên là Đạo Quang, chuyên giảng về duy thức, mới đến hỏi là thiền sư dùng tâm nào để tu đạo. Thì sư mới đáp: lão tăng không tâm có thể dùng, không đạo có thể tu. Tức là ông pháp sư Đạo Quang là người chuyên giảng về duy thức học. Duy thức học tức là coi như là một môn về mà tâm lý, tâm lý học của Phật giáo đó, mà nhưng mà rất là sâu sắc. Thì ông hỏi thiền sư dùng tâm nào để mà tu đạo, để mà tu hành đó. Thì nếu mà với người bình thường á, thì mình theo câu hỏi đó rồi trả lời là dùng tâm tâm này, tâm kia, tâm chân thật hay là tâm gì đó, không? Nhưng mà với thiền sư Tuệ Hải thì ngài muốn đánh thức cho ông này. Khi mà hỏi câu đó thì đã thấy sao rồi, hỏi thiền sư dùng tâm nào để mà tu hành, không? Đúng ra, không? Thì ngài dùng tâm nào để mà ngài tu đó, thì đó là việc của ngài thôi, phải không? Việc của ngài thôi. Cái quan trọng là chính ông dùng tâm nào để mà ông tu hành, thì cái đó ông hỏi cái đó mới là quan trọng. Nhưng mà không hỏi là hỏi thiền sư dùng tâm nào, tức là hỏi chuyện của người khác, còn chuyện chính mình làm sao? Cho nên là với thiền sư thì ngài không có đáp mà gọi là quanh co. Cho nên ngài đáp lão tăng là không tâm có thể dùng, không đạo có thể tu. Nếu mà có cái tâm mà để dùng á thì sao? Tức là nếu mà có tâm để dùng để tu á, thì còn cái gì dùng lại cái tâm đó? Không? Tức là dùng tâm nào để tu thì như vậy là có tâm để mình dùng, thì còn cái gì để dùng lại cái tâm đó? Thành ra có hai tâm mà. Thành ra như vậy là mắc kẹt. Cho nên ngài nói là lão tăng không tâm có thể dùng, cũng không đạo có thể tu, tức là không có cái đạo gì khác, không? Ngoài tâm. Cho nên là đáp rất là khéo léo. Còn mình thì thấy có cái đạo này, đạo khác để mà tu đó. Đó là tu hướng về bên ngoài. Rồi ông pháp sư này thấy ông nghe trả lời vậy, không? Thì ông mới nói: đã không tâm có thể dùng, không đạo có thể tu, thì tại sao mỗi ngày họp chúng phiên người học thiền tu đạo? Ngài nói không tâm dùng, không đạo có thể tu, vậy thì mỗi ngày thì ngài họp chúng rồi ngài dạy người học đạo tu hành đó thì sao? Thì thiền sư Tuệ Hải mới đáp: lão tăng còn không có chút đất cắm dùi thì chỗ nào họp chúng lại? Lão tăng còn không có lưỡi thì đâu từng phiên dạy người. Nói như vậy thì ông thấy nghĩa là không ổn rồi, tức là ông là chấp theo cái kiểu mà hình thức, cho nên ông nói thiền sư đối diện mà nói dối. Mỗi hàng ngày thuyết pháp vậy mà nói là không có lưỡi, không có đất cắm dùi, không? Thì ngài mới nói lão tăng còn không có lưỡi phiên người thì đâu biết nói dối. Không có lưỡi nữa thì nào sao biết nói dối? Thì ông mới nói là thật là tôi không hiểu cái lời luận nghị của thiền sư. Thì ngài đáp lão tăng cũng tự chẳng có hội. Thì ông hết nói luôn. Đó, tức là ở đây ngài nói, nói mà không kẹt nơi lời, tức là nói mà không thấy có nói, chứ không phải như người thường thấy là tôi nói pháp, tôi dạy đạo thế này thế kia, thì như vậy là gọi là có pháp để nói. Mà có pháp để nói tức là có ngã trong đó, nghe tôi nói pháp nè, tôi dạy đạo nè, cái gì cũng tôi trong đó hết, cho nên rồi nó mang cái bản ngã trong đó. Tôi dạy đạo mà được người học nhiều thì tôi hơi có danh, thì mắc kẹt trong đó. Cho nên ở đây là coi như ngài làm mà không thấy có gì làm hết. Đó là cái khéo léo của ngài, không? Nhưng mà ông tăng này ông không hiểu được, cho nên ông còn chấp. Cho nên là ông nói là thiền sư đối diện mà nói dối đó, thì ngài nói là ngài cũng không có lưỡi nữa mà nói gì nói dối. Tức là ở đây là ông pháp sư này cứ lo hỏi về cái chuyện của người mà quên mất cái việc của chính mình. Cho nên Ngài muốn nhấn mạnh, muốn nhắc lại, nghĩa là ông phải soi trở lại chính ông đó là quan trọng, chứ còn lo hỏi chuyện của người khác, lo là nó không dính gì tới ông hết. Tức người khác tu như thế nào, người khác làm như thế nào, đó chuyện của ta thôi. Còn ông như thế nào, đó mới là quan trọng. Không? Cho nên đây là Thiền Sư Từ Hải Ngài đáp rất khéo léo.